Một lần nữa xin được có gửi lời chào mừng đến quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, chúng ta đến vì lời của Ngài. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Chúng ta thưa với Chúa một lời, Chúa ban ơn cho chúng ta trong giờ này. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài để lại cho chúng con buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, xin phán với chúng con trong buổi sáng hôm nay, có những điều gì Chúa muốn thay đổi chúng con thì xin lời của Ngài đến bên chúng con, dạy cho chúng con. Chúng con cũng thưa với Chúa như Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy phán, kẻ tôi tới Ngài xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, biểu tượng bụi gai cháy từ lâu vẫn được coi là hình ảnh của quốc gia Do Thái. Họ tồn tại giữa những cái cuộc lưu đày, giữa những cái cuộc tàn sát. Nhưng năm 1583 thì lần đầu tiên được sử dụng làm con dấu chính thức của giáo hội cải chánh Pháp. Chúng ta biết là trung tâm cái con dấu thì nó có cái hình bụi gai cháy, nhưng mà vòng quanh nó thì có cái dòng chữ bằng tiếng Latin là bị đốt nhưng mà không tàn. Và cái biểu tượng này lấy từ trong cái câu chuyện của sách Ê-díp-tô ký đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc qua, là hình ảnh Đức Chúa Trời dự định cho hội thánh của Ngài. Dầu chỉ là bụi gai yếu, nhưng Đức Chúa Trời là ngọn lửa thiêng quyền năng. Và trong sự hiện diện của Chúa thì hội thánh được sai đi ở giữa thế gian này, thì cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh. Cái khoảnh khắc lịch sử mà Môi-se gặp Chúa ở giữa bụi gai cháy, phải nói là đây là cái bước ngoặt, không phải là chỉ cho cuộc đời của Môi-se, nhưng mà cũng còn là cái không chỉ riêng cho cái người Do Thái, nhưng mà cũng cả là bước ngoặt lịch sử cho cả thế giới và cả nhân loại. Bởi vì đây là lần đầu tiên Chúa công bố về danh Ngài khi thực hiện chương trình cứu rỗi. Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu hằng hữu. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào sự kiện trước và sau không hề có này. Chúng ta sẽ nhìn vào cuộc đời của Môi-se, và chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để hiểu biết một Đức Chúa Trời hằng hữu. Ngài hiện diện giữa chúng ta, và chúng ta xem xét tấm lòng của Ngài. Chúng ta sẽ nhìn sâu vào trong tấm lòng của Ngài, vào chương trình hành động của Ngài và cái cách mà Chúa thực hiện để cứu chuộc dân Ngài. Trước hết, tấm lòng của Đức Chúa Trời đấng hiện diện giữa chúng ta như thế nào ở qua cái sự kiện của bụi gai cháy này. Thưa Thánh, chúng ta phải để dẫn cái sự kiện mà dẫn tới cái câu chuyện ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 3 đó. Nó bắt đầu bằng một cái câu đáng ngại ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 1 câu 8. Cái câu đó như thế này: Bấy giờ tại nước Ê-díp-tô có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Nếu mà chúng ta bất cứ ai quen thuộc về Kinh Thánh, nhất là Cựu Ước, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được cái sức nặng của cái câu nói này. Chúng ta biết là sách Sáng Thế Ký kết thúc với cái câu chuyện của gia đình Jacob đi xuống dưới Ai Cập để tránh cái nạn đói. Đương lúc đó thì Joseph, con trai của gia đình, làm tể tướng của xứ Ai Cập. Và những người Do Thái này họ được tặng cái vùng đất Goshen để sinh sống. Họ được hưởng mọi cái ưu đãi của Pharaoh đương thời. Và trong vòng 400 năm chúng ta biết là người Do Thái đã trở thành một cái dân rất là đông tại Ai Cập. Và cái câu chuyện cho chúng ta biết là Pharaoh mới lên chẳng biết gì về Joseph. Sau những cái lời hứa cho Abraham, sau những lời hứa cho Isaac và sau những lời hứa cho Jacob, thì chúng ta biết là cái lời hứa đó là gì? Là họ được đất, con cháu của họ sẽ đông như sao trên trời, dòng dõi mọi thế gian sẽ nhờ dòng dõi của họ mà được phước. Nhưng mà rồi 400 năm hoàn toàn yên lặng, không có một lời của Đức Chúa Trời. Họ dưới Ê-díp-tô không có một cái sự hiện thế, không có một lời phán từ Đức Chúa Trời. Bây giờ thì người Do Thái phải đối diện một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Họ đối diện với sự tàn sát kinh khủng của Pharaoh trên các con trẻ của mình. Và không những chỉ giết con trẻ, họ phải gánh chịu một cái đời sống rất là cơ cực, phải làm nô lệ để xây những kim tự tháp của người Ai Cập, của Pharaoh. Tôi muốn dừng lại ở đây một tí xíu. Sáng nay chúng tôi học cái bài giờ trong giờ tĩnh nguyện. Thế giới tôi tâm tấn công chúng ta ngày xưa cũng như ngày hôm nay dường như là có một cái chiến thuật. Thế giới tôi tâm tấn công vào con cháu của chúng ta. Thứ nhất là giết những con trẻ của chúng ta, và thứ hai là bắt chúng ta làm. Nhưng ngày nay chúng ta thấy là hiện nay trong cái cuộc sống chúng ta hiện nay, con cháu của mình nó thả ra đi vào trong những học đường. Thế giới bên ngoài nó dạy cho con cháu mình những cái điều chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và đồng thời thì chúng ta biết là mình đi ra ngoài kia sống là làm cày nghĩa là tối tâm mặt mày, không còn nghĩ đến cái chuyện thờ phượng Chúa nữa. Đây là cũng là cái cách ngày xưa và cái ngày nay vẫn tấn công. Những người ngồi trong nhà thờ buổi sáng hôm nay, nếu mà con cháu của mình không có đứng trong cái dòng dõi thờ phượng Chúa thì tương lai sẽ như thế nào? Mà vì vậy cho nên trong cái câu chuyện đó đây, nếu chúng ta đặt cái câu hỏi sự tàn sát những con trẻ đó, nếu chúng ta đặt câu hỏi trước cái sự thảm sát này thì Đức Chúa Trời ở đâu? Phải thành thực mà nói là có những cái điều thuộc về bí mật của Đức Chúa Trời mà chúng ta không có thể giải thích được. Có những câu hỏi thuộc về bí mật của Đức Chúa Trời chúng ta không thể giải thích được. Đau khổ là một huyền nhiệm. Đây không phải là vấn đề dễ chịu cho bất cứ ai. Và đối diện với những éo le cuộc sống, những tan vỡ của cuộc sống, những cái khốn cùng của cuộc sống, nó như là giống như là những cái mũi tên nó bắn vào cuộc đời của chúng ta và không thể né tránh. Và khi chúng ta không thể né tránh và chúng ta không có thể, chúng ta phải chịu đựng nó, thì chỉ có nhiều lúc mà chúng ta phải khóc với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cứu con. Ở đoạn 2 câu 24 mở cho chúng ta, trong sách Ê-díp-tô ký thì mở cho chúng ta thấy là cái sự yên lặng của 400 năm đó bị phá vỡ bởi sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Đoạn 2 câu 4 thì chép cho chúng ta thấy như thế này: Ngài nghe tiếng than thở của chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái lại dân Israel, nhận biết cảnh ngộ của chúng. Không chỉ đoạn 2, sang cái đoạn 3 mà chúng ta vừa học ở trong câu 7 thì Chúa lại nhắc lại cái điều đó một lần nữa. Chúa nhắc như thế nào? Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đất công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô. Chúng ta thử nghe những cái chữ: ta thấy rõ ràng, ta nghe, Ngài nhớ, Ngài đoán ra anh lại, Ngài nhận biết, rồi ta thấy rõ ràng, ta nghe thấu, ta biết, ta ngự xuống, ta cứu. Có một cái điều gì đó mà chúng ta phải nói là không có cái lời nào đẹp hơn ở chỗ này. Đức Chúa Trời giống như là Ngài đổ cả tấm lòng cho chúng ta. Ngài đổ cả tấm lòng cho chúng ta, chúng ta biết tấm lòng của Ngài. Ngài đổ tấm lòng của Ngài ra mà nói chuyện với chúng ta. Nhưng mà rồi Kinh Thánh không dừng ở đây, để cho chúng ta đi sâu hơn vào trong tâm tư của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là cái câu chuyện mà Mary với Ma-thê, khi mà hai người sai người đến với Chúa Giê-xu và nói với Chúa Giê-xu rằng Lazarơ, kẻ Chúa yêu, bị mắc bệnh. Thì Chúa Giê-xu đến nơi thì Ngài thấy mọi người đều khóc. Thì Chúa làm gì? Đức Chúa Giê-xu khóc. Đức Chúa Trời khóc với chúng ta trong những cái hoàn cảnh của chúng ta. Ngài không im lặng. Đức Chúa Trời của chúng ta không im lặng. Ngài hiểu, Ngài biết cái tâm tư. Tôi không biết cái cuộc đời của quý vị, tôi không biết những gì đang xảy ra sau cuộc đời quý vị. Đức Chúa Trời biết và Ngài cảm thông, Ngài có những lúc Ngài khóc với chúng ta. Chúng ta có một Đức Chúa Trời không ở quá xa chúng ta. Ngài không có tạo nên tôi rồi để tôi vật lộn ở đó với một cuộc sống. Tôi lang thang nơi này nơi kia với những thiếu sót và những đau khổ của tôi. Ngài không có để cho tôi ở trong cái tận cùng của khánh kiệt tâm linh. Và khi mà tôi giơ tay lên tôi không thể với tới Đức Chúa Trời thì Ngài làm gì? Ngài đưa tay xuống, Ngài xuống đến bên tôi, kéo tôi đến với Ngài và để Ngài nói với tôi rằng: ta yêu con bằng một tình yêu đời đời. Tại làng Mi Ango ở Nigeria có một ngôi nhà thờ nhỏ, cổ kính, mở cửa thờ phượng mỗi tuần. Phía sau nhà thờ là một cái nghĩa trang nhỏ. Một cái nghĩa trang có 56 cái mộ bia, mà trong đó là 32 trong số đó là ôm cái thi thể của những đứa trẻ con của các nhà truyền giáo. Vài mộ bia thì ghi hàng chữ như thế này: Etienne Arnold, sinh ngày 1 tháng 9, tử ngày 2 tháng 9 năm 1928, một ngày tuổi. Barbara Swanson, sinh 1946, tử năm 1952, 6 tuổi. Elian Whitmore, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1952, tử ngày 3 tháng 7 năm 1955, 3 tuổi. Đây là cái giá phải trả cho những gia đình giáo sĩ đã mang phúc âm đi đến cho người châu Phi. Và mục sư Charles White, ông kể cái câu chuyện, ông nói để ông đến thăm cái nghĩa trang này. Và ông kết thúc bằng một cái câu rất là mạnh mẽ. Ông nói như thế này: cái cách duy nhất mà chúng ta có thể hiểu nghĩa trang tại Miango là nhớ rằng Đức Chúa Cha cũng đã chôn con một của Ngài trên cánh đồng truyền giáo. Ở dưới bụi gai cháy, Đức Chúa Trời đổ lòng Ngài cho chúng ta thấy là Ngài biết, Ngài hiểu, Ngài chia sẻ nỗi khốn cùng của chúng ta. Ngài gửi con Ngài đến thế gian này để chết cho chúng ta. Nhưng mà chương trình giải cứu của Đức Chúa Trời như thế nào qua cái sự kiện bụi gai cháy không tàn? Đức Chúa Trời chuẩn bị cho cuộc đời của Môi-se và Đức Chúa Trời cũng chuẩn bị cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chương 3 của sách Giê-tô ký có một cái bối cảnh rất là đặc biệt, thật là sâu sắc. Chúng ta biết là cái câu đầu tiên chúng ta đọc là gì? Vả Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên mình qua phía bên kia đồng vắng đến núi Đức Chúa Trời là Hô-rép, là núi Hô-rép. Quý vị, mình đọc cái câu chuyện này mình phải gãi đầu gãi tai. Sao vậy? Môi-se có nghĩa là cứu ra khỏi nước. Tên của ông được đặt cho như vậy. Ông được công chúa Pharaoh vớt về đem nuôi và đặt cái tên đó. Cái tên này mang một cái ý nghĩa rất đặc biệt, mang lịch sử của sự cứu chuộc, cứu ra. Nhưng mà ông làm gì ngoài đồng vắng đây vậy? 40 năm được nuôi dạy trong hoàng cung của Ai Cập, biết mình là người Do Thái, đi ra thấy anh em mình đánh nhau với người Ai Cập, ông lên ông giết cái người Ai Cập đó. Chuyện bị bại lộ. Rồi cuối cùng sao? Ông phải bỏ chạy trốn để mà giữ vinh và sinh mạng của mình. Ông chạy trốn, ông sợ quá, ông trốn vào đồng vắng. Bây giờ 40 năm trong hoàng cung xong. Bây giờ là 40 năm ông đi làm gì? Quý vị, ông đi chăn chiên cho ai? Cho cha vợ của mình. Thử nghĩ cái chỗ này. Ngó tướng cũng ngon lành lắm chứ hả? Ngó tướng cũng có học chứ phải không? Cũng giỏi lắm chứ đâu phải là tướng chăn chiên đâu. Hả? Tại sao 40 năm rồi vẫn chăn chiên cho ông gia mình? Không có con nào cho mình. Có vợ cũng kia có vài con xong rồi lập bầy cho mình chứ. Éo le cuộc đời. Nhiều khi mình cũng vậy đó, kẹt hết chỗ. Không có nhúc nhích gì được, không có làm gì được, không có toan tính gì được. Chúa dường như là Chúa chặn cái cuộc đời của mình như thế nào đó, không cho mình đi đâu, không cho mình làm gì. Suy coi cho cùng mà thật sự ra trong cái chặng đường mà Chúa chặn Môi-se đó là ân huệ của Chúa. Chúa chặn mình cái cuộc đời mình đó như thế nào đó, suy cho cùng đó, cũng là ân huệ của Chúa. Như thế nào? Hẳn như là không phải là tình cờ mà Môi-se đến núi Hô-rép, phải không? Không phải tình cờ mà chúng ta đến Austin. 40 năm trong hoàng cung, 40 năm chăn chiên, bây giờ đã 80 rồi, ở cái tuổi mà cũng xế chiều rồi. Bây giờ một ngày bình thường như mọi ngày dẫn chiên đi ra đi vô, làm cái việc bình thường vẫn làm mọi ngày. Ông đến cái núi Hô-rép, mà đây là một cái tên khác của núi Sinai. Bất chợt Chúa cắt ngang. Bình thường mỗi ngày Chúa cắt ngang làm gì? Môi-se thì chạy trốn quá khứ, ông chạy trốn sai lầm, chạy 40 năm trong đồng vắng, bây giờ chạy vào Chúa. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. Cái chuyện mà ở trong sa mạc mênh mông có cả ngàn bụi gai thì có gì lạ? Rồi nếu mà có một bụi gai cháy thì không gì lạ đâu. Lạ là ở chỗ nào? Cháy mà cháy hoài không tàn. Môi-se bảo nói rằng: ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào? Cái sự lạ lớn đây là có nghĩa là cái sự ông giải thích không được. Không giải thích được. Ông giải thích không được. Ông nói rằng: sao có sự lạ như vậy? Dường như có một cái chức gì đó Chúa thu hút ông, kéo ông lại cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, có bao nhiêu chuyện xảy ra chung quanh chúng ta, chúng ta biết chắc là có sự có hành động của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn đang làm việc, Ngài vẫn đang thuyết phục chúng ta. Chúa của chúng ta chưa chết. Ngài đang thu hút chúng ta ở cái chỗ nào? Ngài đang kéo chúng ta về Ngài ở chỗ nào? Mình chờ đợi phép lạ không có. Mình chờ Chúa phán trong giấc mơ cũng không có. Mỗi Chúa Nhật mình tới, xong rồi mình về. Bao nhiêu năm trên ghế nhà thờ, trong cái chỗ bình thường đó, một ngày Chúa bất chợt Chúa xen vào cuộc đời của mình. Chúa cắt ngang cuộc đời của mình. Chúa gián đoạn cuộc sống của mình. Ở một cái bài giảng nào đó, ở một cái lời hát nào đó, rồi Chúa thu hút mình từ những cái chuyện nhỏ nhỏ đó. Rồi bỗng dưng bỏ ước mơ, bỏ toan tính, bỏ mọi việc đi theo Ngài.
Một mục sư kể, ông nói là có 10 người học học Kinh Thánh. Ông nói cái người đó nói thế này: Kinh Thánh xong tôi không có phục vụ gì hết. Học trường thần học xong, ông nói học xong tôi không phục vụ gì hết. Chờ hội thánh nghiêng ngửa sẽ ra giúp chúng như là Martin Luther vậy. Rồi biến luôn. Không phải Luther mà bây giờ là Louis gì đó. Đức Chúa Trời phán: Bây giờ Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, thì Đức Chúa Trời bèn ở dưới bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se, người thưa rằng: Có, tôi đây. Cái chỗ này rắc rối rồi đây. Phải mà Chúa gọi mà Kevin ơi, Phục ơi, Duyên ơi thì nó quá dễ rồi. Phải không? Nhưng mà Chúa Giê-xu đã gọi chúng ta rồi. Chúa gọi bao giờ? 2000 năm trước Chúa đã gọi là hãy theo ta, Chúa gọi rồi. Và biết bao nhiêu lời đầy tới Chúa đã đáp lời này. Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn này. Có nghĩa là gì? Đứng lại, không có thêm một bước nào nữa hết. Sao vậy? Có một cái sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người không thể bước qua. Con người không thể đến với Thiên Chúa. Phải có một cái phương pháp, phải có cái cách nào đó để đến với Ngài. Như thế nào? Thì Chúa mới phán như thế này: Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nước thánh. Sao vậy? Mấy chục năm dẫn chăn chiên, dẫn đi qua đi lại chỗ này, tự nhiên Ngài nó thành thánh. Thánh là cái chỗ này thế này. Một cái chỗ bình thường trở thành đất thánh vì nơi đó thuộc về Chúa, vì nơi đó có sự hiện diện của Chúa, vì nơi đó là thuộc về Ngài. Chúa chờ đợi với Môi-se, Chúa kiên nhẫn với Môi-se 80 năm. Bây giờ đang đi lang thang chăn chiên, làm cái việc mà ăn gì, mặc gì, uống gì đó. Rồi Chúa kéo vào, Chúa bày tỏ cái ý định đời đời của Ngài trong. Bắt đầu từ chỗ nào? Từ cái chỗ con đang đứng là đất thánh. Nghĩa là sao? Con đang đứng trong sự hiện diện thánh, con đang đứng trong chỗ thuộc về ta. Và từ đây, con đang chỗ con đứng đó, con bước ra thì con là người biệt riêng cho ta. Con sẽ đi trong sự thánh thiện, trong sự thánh khiết của ta. Con sẽ phục vụ ta. Con là người của Đức Chúa Trời chí thánh. Tại sao phải gọi là hội thánh nhỉ? Tại sao gọi là thánh đồ nhỉ? Mình có thể đập đầu đập cổ gào khóc kiêng ngăn mà thành thánh không?
Không.
Thánh đến từ Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Thánh là ở giữa những cái lấy ra một cái để riêng ra, ở giữa một cái lấy một cái để riêng ra, để biệt riêng ra. Nghĩa là ở giữa xã hội này, Chúa lấy chúng ta ra, Chúa mang chúng ta riêng ra, có một sự tách biệt rõ ràng đến từ Đức Chúa Trời để cho Ngài. Tôi nghĩ cái chỗ này mà thấy là thật khủng khiếp. Bị tống vào tù, bị đuổi lên kinh tế mới, thế gian không chấp nhận, vất vả cả đời, những gì mình để dành đổ sông đổ biển, lang thang biệt xứ. Giờ Chúa thương, Chúa chọn, Chúa gọi mình, Chúa mang chúng ta ra khỏi cái chỗ tầm thường để bây giờ thuộc về Chúa, sở hữu của Ngài trước hết và trên hết, và rồi ở dưới sự sử dụng của Ngài. Cho nên buổi sáng hôm nay mình ngồi đây yên lặng thời thờ phượng Chúa. Quý vị, đất trời kinh hãi, thiên sứ cũng phải sững sờ cho những con người bình thường này được Chúa kéo ra, Chúa đem vào đây thờ phượng Ngài. Ở phía trước tiền sảnh của nhà nguyện Saint Andrew ở Saint Paul, Florida có một dòng chữ được in như thế này. Ở ngay chỗ bước, ngay cửa bước vào đó thì có một cái dòng chữ: Chúng ta đang vượt qua ngưỡng cửa của thế tục để bước vào chỗ thiêng liêng. Từ cái chỗ bình thường vào cái chỗ khác thường, từ cái chỗ ô trần vào trong sự thánh khiết. Tại sao vậy? Tại sao có hàng chữ đây vậy? Hội thánh muốn cho dân Chúa hiểu rằng khi họ bước vào nơi thờ phượng, họ bước sáng Chủ nhật, họ bước vào một nơi khác, không phải là nhà hát. Họ muốn cho dân Chúa biết rằng đó không phải là chỗ hội họp công cộng, khác với bất cứ nơi nào họ đến bên ngoài kia. Là vì sao vậy? Chỗ con đứng là đất thánh, chỗ con dạy trường Chúa Nhật là đất thánh, chỗ con tuyên tôn vinh Chúa trên này là đất thánh, chỗ con cầu nguyện là đất thánh, vì nơi đó có sự hiện diện của Chúa. Nơi đó có sự hiện diện của Chúa. Hãy cởi giày ra, hãy đi cách khiêm nhu tôn kính trước mặt Chúa, trong cái chỗ mà Chúa đặt mình vào. Nhiều khi mình nghĩ mình đến đây rồi mình quỳ gối tin Chúa, mình nghĩ chắc là mình chọn Chúa vào trong này rồi mới biết là Chúa chọn mình. Chúa chọn từ bao giờ quý vị? Từ trước khi sáng thế, từ khi trước khi chưa có cái gì hết thì tên mình đã ở trong lòng của Đức Chúa Trời rồi. Không thể tưởng tượng được, không, tôi cũng không thể giải thích được cái điều này nữa. Kinh Thánh chép rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, mà chọn để làm gì? Đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ephesians đoạn 1 câu 4. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu và nắm lấy cái lẽ thật khủng khiếp này. Được chọn, nó bắt đầu từ cái chữ Holy. Được chọn nó bắt đầu từ cái chữ Thánh. Thánh nó bắt đầu từ cái chỗ được chọn này. Hội Thánh bắt đầu từ cái chỗ được thánh này. Thánh đồ bắt đầu từ cái chỗ được chọn này. Đức Chúa Trời qua bụi gai cháy bày tỏ một Đức Chúa Trời hằng hữu hiện diện và quan tâm đến chúng ta. Ngài chọn lựa đứng chúng ta đứng vào trong chỗ dân thánh và chuẩn bị cho chương trình cứu rỗi. Tiếp theo, như vậy thì phương cách Đức Chúa Trời thực hiện để giải cứu dân Ngài như thế nào? Câu 6. Rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời tổ của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se, ông liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Có hai cái sợ. Trong tiếng Anh có cái sợ là fear, là sợ về cái nguy hiểm, về tính mạng. Tôi mới học được cái điều này. Và một cái chữ nữa là dread, là sợ mà thu hút. Thì cái chữ này đây là Môi-se, ông vừa sợ mà ông vừa bị thu hút về Chúa, Chúa kéo về. Nhưng mà khi ông đến với Chúa như vậy thì ông sao? Ông che mặt lại, ông sợ. Không có cái đầy tớ nào mà đến với Chúa mà không sợ hết. Cái chữ kính sợ là cái chữ đầu tiên. Vì Kinh Thánh dạy là Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt. Kinh Thánh cho chúng ta biết, vậy bây giờ Chúa phán, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Cái câu này chúng ta nếu để ý, chúng ta thấy cùng một câu nói với ai? Chúa Giêsu nói sao? Ta sai các ngươi đi giữa bầy muôn sói. Cùng một câu như vậy đó. Ta sai ngươi, cái ngôn ngữ này nó thật là mạnh mẽ và khủng khiếp. Thưa quý vị, có những việc Đức Chúa Trời không làm được, mà Ngài phải làm qua bàn tay của tôi, Ngài phải làm qua chân của tôi, Ngài phải làm qua miệng lưỡi của tôi, qua sự có mặt của tôi. Chúa sai đi, mình chưa biết làm gì, nhưng mà cái quan trọng là phải có mặt đó đã. Phải có mặt đã. Xin Chúa giúp cho tôi đi chọn đường. Tôi không đi, tôi không làm, tôi không có mặt. Hậu quả lớn là ai? Là tôi. Tôi tự giới hạn mình. Và Chúa làm gì? Chúa chọn người khác. Chương trình của Đức Chúa Trời không có ngăn trở bởi bất cứ một ai. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy cái chỗ này. Mỗi người chúng ta chỉ có bao nhiêu đó năm, giống như là của Môi-se. Môi-se có 40 năm, 1/3 cuộc đời ông sống trong hoàng cung, 1/3 cuộc đời ngoài đồng vắng. Mà 1/3 cuộc đời, nếu Môi-se không làm, ông sẽ làm gì? Ông sẽ chết ngoài đồng vắng. Nếu ông không làm, mình cũng vậy. Mình bây giờ có nhiều người cũng đã đi hơn nửa đời người ha. Cũng có người đi bao nhiêu, chỉ còn lại 1/3 đời người phải không? Mình không làm, mình chết ngoài đồng vắng. Đi trong sự sai phái này, cái chuyện này nó phải thành thật với Chúa. Môi-se nói thế nào? Tôi là ai mà dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Chú mình chú ý cái này. Tôi là ai? Mình là ai? Chú biết không? Mà chú không trả lời. Mình thấy cái chỗ này chú không trả lời. Chú biết Môi-se là ai? Chú biết mình là ai? Chú không trả lời. Ngài nói sao? Cái điều mà Ngài hướng về là gì? Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi giếp tôi rồi thì là sao? Thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại núi này. Phụng sự Đức Chúa Trời. Cái mục tiêu đầu tiên của Chúa là cái sự thành hình của một cộng đồng đức tin, là thờ phượng Đức Chúa Trời. Mục tiêu đầu tiên mà Chúa đem chúng ta vào đây là đầu tiên là thờ phượng Đức Chúa Trời của cộng đồng đức tin. Tôi được đem ra khỏi đời sống tội lỗi. Tôi từ tối tăm ra ánh sáng. Nếu mà tôi đi lang thang, tôi không vào cái chỗ thờ phượng, tôi không vào chỗ phụng sự, tôi không vào trong cộng đồng đức tin, tôi bỏ xác ngoài đồng vắng. Bây giờ ông mới nói cái này, gãi đầu gãi tai sao không biết. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi thì tôi nói với họ làm sao? Môi-se nói vậy. Đức Chúa Trời phán, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi Ngài lại nói rằng, hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các người. Môi-se bây giờ không có nói là tôi là ai nữa. Ông nói gì? Vậy Chúa ơi, Ngài là ai? Mình đang đụng đến cái vấn đề thật là nghiêm trọng ở chỗ này đây nè. Đức Chúa Trời phán, ta là đấng tự hữu hằng hữu. I am who I am, tức là Yahweh, là Jehovah. Quý vị biết không? Xin Chúa thương xót chúng ta ở cái chỗ này, cái chữ này nè. Là vì mình không tôn kính Chúa xứng đáng như Ngài đáng phải có. Cái chỗ này đây, người Do Thái khi mà cái gặp cái danh đáng kính sợ này đó, là họ không đọc Yahweh đâu, mà họ phải đọc là gì? Adonai. Cái chữ Elohim á, là Elohim là có nghĩa thế này, là người bên ngoài nói về Đức Chúa Trời Israel là nói Elohim. Là vì sao? Đó là Đức Chúa Trời chung chung. Nhưng mà người Do Thái khi mà sử dụng chữ Adonai, có nghĩa thay thế cho chữ Yahweh đó, là nói đến cái mối liên hệ của Đức Chúa Trời với họ. Khi Chúa phán ta là Yahweh, ta là Jehovah, là Đức Chúa Trời của mối liên hệ với người Israel. Và khi người Israel nói Yahweh, có nghĩa là mối liên hệ của Chúa với họ, Đức Chúa Trời của mối liên hệ. Cái điểm thú vị ở cái chỗ là khi Chúa nói như vậy đó, thì Chúa nói cả quá khứ và hiện tại và tương lai. Có nghĩa là thế này, ta, mình thấy ở trên nó nhắc đến gì? Nhắc đến Abraham, Isaac và Jacob phải không? Có nghĩa là Chúa phán là thế này, Chúa nói ta là đứng đã lập giao ước với tổ phụ các ngươi, ta là giao ước cho các ngươi hôm nay, và cũng là giao ước các ngươi cần trong tương lai. Đây là lý do mà tại sao Chúa phán, Chúa Giêsu phán là trước khi có Abraham đã có ai em, có ta, mình thấy không? Đây là một chữ, Chúa Giêsu dùng cùng một chữ đó. Như vậy thì có nghĩa là Chúa nói là gì? Ta là đấng đã có, hiện có và còn đến, là Đức Chúa Trời của mối liên hệ với chúng ta. Đức Chúa Giêsu là Yahweh của cựu ước, Đức Chúa Giêsu là giao ước ban co cho cuối cùng của Đức Chúa Trời. Và trong giao ước mới này thì Đức Christ đã mua và làm cho chúng ta tinh sạch bằng huyết của Ngài. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong chúng ta biết là tân ước thì nói viết như thế nào. Khi mà nghe danh Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất phải làm gì? Quỳ xuống. Thưa Thánh, không có người nào có thể trở thành tín đồ nếu không thuộc về thân thể của Chúa. Không có người nào có thể trở thành tín đồ nếu không trở thành, không thuộc về thân thể của Chúa là Hội Thánh. Chúa phán ta là đứng tự hữu hằng hữu, là đứng thánh khiết, đứng đáng kính sợ, đứng lập giao ước trong mối liên hệ, đứng cứu chuộc và đứng ở cùng chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta, giúp chúng ta cung kính mà cúi xuống trong cái chỗ này nè. Đời sống mình luôn luôn có những rạn nứt đó. Có những lúc như là tan nà lạc mỗi người mỗi nơi. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta thấy, có biết Chúa đang có sự có mặt của Chúa trong đời sống của chúng ta. Đây là sự ban cho lớn lao của Chúa. Mà Ngài á, Ngài không chỉ như vậy thôi, mà Ngài dẫn chúng ta đi xa hơn vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tôi cầu xin Chúa sáng nay, Chúa làm cho đầy lòng của chúng ta sự tôn kính Chúa, thán phục và tôn cao Chúa. Nhờ ơn Chúa sáng Chúa nhập, bỏ hết mọi sự đi mà thờ phượng Ngài. Hội thánh có thể làm chúng ta thất vọng, nhưng hội thánh là sự trả lời cho thế giới này. Chúa Giêsu muốn nói cho thế gian rằng, nói cho thế giới tối tăm rằng, những con người phạm tội này được chọn lựa, được kéo ra khỏi tối tăm, được biệt riêng ra làm cho dân thánh của Chúa và được đem vào đây để phụng sự Ngài. Dầu chỉ là một bụi gai yếu, nhưng Đức Chúa Trời là ngọn lửa thiêng quyền năng, và chúng ta được sai đi với lời hứa là gì? Cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh. Chúa phán ta là đấng tự hữu hằng hữu. Đây là câu trả lời cho tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đây là câu trả lời cho hành động của Chúa. Và đây là cái câu trả lời cho phương cách mà Ngài giải cứu. Và cũng là cái câu trả lời cho mỗi chúng ta khi chúng ta hỏi tôi là ai. Chúa đấng tự hữu hằng hữu, Ngài có thể làm tất cả mọi sự qua những cuộc đời nhỏ bé này. Không có gì đẹp bằng cuộc đời mà được Chúa thương. Không có gì đẹp bằng cuộc đời theo Chúa. Mà là tương lai của con sẽ thuộc về ta đời đời. Chúa phán. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, qua cuộc đời của Môi-se, Chúa dạy cho chúng con là trong ân sủng, Ngài bày tỏ cho chúng con tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng con, Ngài biết mỗi cuộc đời của chúng con. Và qua cuộc đời của Môi-se, chúng con cũng biết được rằng Chúa hành động trong cuộc đời của chúng con để chúng con trở thành dân thánh của Ngài. Và Ngài cũng cho chúng con biết rằng Ngài sẽ dùng chúng con trong những chương trình lớn của Ngài, trong chương trình cứu chuộc của Ngài. Lạy Chúa, nhiều lần chúng con cũng thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con, chúng con là ai mà làm những chuyện lớn lao này. Lạy Chúa, xin lời của Ngài sáng hôm nay cho chúng con biết được một Đức Chúa Trời cao cả, đứng tự hữu, đứng hằng hữu ở bên cuộc đời của chúng con. Và bởi chính Ngài đứng quyền năng, đứng cai trị cuộc đời chúng con, sẽ làm mọi điều mà ngoài sự cầu xin của chúng con suy tưởng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.